Kính thưa quý vị thính giả quý đồng hương, đây là tiếng nói của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại đến với quý vị và các bạn vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng hệ thống truyền thông Việt Nam Hải ngoại truyền đi từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ và qua hệ thống internet toàn cầu. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, khối truyền thông báo chí chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị khách mời góp phần vào nội dung để cùng trình bày về tình trạng nhân quyền và sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam hôm nay gồm có bác sĩ Võ Đình Hữu tường thuật một số tin tức, ông Ngưu Văn Tánh kêu gọi yểm trợ Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, bác sĩ Đỗ Văn Hội đọc bản tuyên cáo liên quan đến sự thật và quyền được nói sự thật, và kế đó là bản tin của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, và ông Trương Văn Kim trình bày những cái sự kiện mà Cộng sản đã đàn áp dã man của ông. Xin mời quý vị lắng nghe.
Kính chào tất cả quý đồng hương đang theo dõi chương trình của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam. Chúng tôi, bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch, xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương. Và nhân dịp mùa xuân về, chúng tôi xin thân chúc quý đồng hương một năm mới an khang, thịnh vượng và cùng nhau tranh đấu để mong sớm có ngày về trên đất nước thanh bình và tự do. Và chúng tôi xin lược thuật một số tin quan trọng trong tuần vừa qua. Thứ nhất là các quốc gia Đông Nam Á đã họp với nhau ở tại Singapore bắt đầu ngày hôm qua. Vậy hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á này đã đưa ra một bản thông thoát chung, và họ nhấn mạnh rằng họ yêu cầu Biển Đông sẽ là một nơi phi quân sự, và họ mong rằng sẽ ngăn chặn tất cả các hoạt động quân sự tại đây, cũng như ngăn chặn tất cả sự biến các hải đảo nhân tạo đây thành những vùng quân sự. Và họ đã mong rằng Biển Đông sẽ luôn luôn có sự tự do về hàng hải cũng như tự do về hàng không. Và họ không ám chỉ Trung Cộng. Họ cho rằng các quốc gia nào đi ngược lại quyền lợi này sẽ là không được các quốc gia trong vùng chấp nhận. Ngoài ra, ở tại bán đảo Triều Tiên, Bắc Hàn và Nam Hàn đã có họp với nhau tại bàn ăn điếm để nói vấn đề hoạt động chung trong vấn đề thêm hội mùa đông vào ngày mai 8 tháng 2 2018. Và ngày hôm qua, chủ tịch quốc hội bù nhìn của Bắc Hàn, ông Kim Jong Nam, cái tên cũng giống như người anh của Kim Jong Un và đã bị giết, nhưng đây là chủ tịch của Bắc Hàn quốc hội bù nhìn, ông này 90 tuổi, cầm đầu một phái đoàn cao cấp gồm 22 người đi tham dự thế vận hội Nam Hàn. Và trong dịp này, ông này có dịp tiếp xúc với tất cả các vấn đề chính giới thế giới, và nhất là có thể có dịp tiếp xúc với Phó Tổng thống Mike Pence ở tại Nam Hàn. Và chúng ta không biết rằng có thể nào có cơ hội nào để hòa dịu giữa tình hình nắm bại tại Bắc Hàn hay không. Tuy nhiên, với cái sự hiện diện của nhân vật số 2 của Bắc Triều Tiên, chúng ta có thể có hy vọng rằng cái ngọn lửa ở Bắc Triều Tiên có thể dịu bớt. Và do đó, dư luận quốc tế đã yêu cầu Mỹ và Nam Hàn ngưng tất cả các tập trận ở tại bán đảo Triều Tiên này trong Thế vận hội để tránh cái sự sôi nóng trong tình hình ở đây. Và Mỹ và Nam Hàn đã đồng ý họ sẽ không tập trận trong thời gian này. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua, ngày 31 tháng Giêng là ngày tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân tại Việt Nam. Trong dịp này, có hàng ngàn người thường dân và quân nhân vô tội đã bị giết tại các nơi, nhất đặc biệt nhất là Huế, thảm sát ở tại Tết Mậu Thân. Do đó, cộng đồng Việt Nam California đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm ở tại đây vào ngày 25 tháng 2. Trong khi đó, tại Việt Nam, Cộng sản đã làm lễ tưng bừng để ăn mừng chiến thắng Tết Mậu Thân trong một hành động rất là phi nhân và phi nghĩa. Do đó, cộng đồng hải ngoại luôn luôn nhớ về quê hương và lên án hành động xâm lăng của Cộng sản, và mong rằng chúng ta luôn luôn đoàn kết, tưởng nhớ mẫu thân, chúng ta nhớ về quê tương lai và tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị đã nghe bản tường trình của chúng tôi, và một lần nữa thân chúc tất cả quý đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng, và mong rằng có một ngày trở về trên đất nước quê hình thành tự do.
Kính thưa toàn thể vị thính giả, tôi là Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ và cũng là cố vấn của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể vị, hàng năm như vậy đó thì cơ quan di dân văn hóa Liên Hiệp Quốc sẽ đứng ra tổ chức ngày diễn hình văn hóa quốc tế, nhằm nhất là bảo tồn văn hóa của tất cả các dân tộc cũng như phô diễn cái nét văn hóa của dân tộc trước cộng đồng thế giới. Thì hàng năm như vậy, vào khoảng tháng 6 năm nay thì chúng tôi cũng can thiệp, tại vì mấy năm quý vị cũng biết rằng nó cái trùng cái ngày của cái ngày ngày hữu lực ngày 19 tháng 6, mà có một số các cộng đồng cũng như các một cái cơ cấu quân đội họ viện lý do là không thể đi tham dự được, cho nên năm nay chúng tôi can thiệp với FBI, cũng như nhất là tại vì quý vị cũng biết là muốn thay đổi một cái việc mà tổ chức ở tại ngay thành phố New York, nhất là ngay cái đại lộ 6 Avenue là một cái đại lộ lớn nhất của thành phố New York, thì quý vị biết là phải có tất cả an ninh tình báo nó họ quyết định là bằng lòng thì mới được. Thành ra bởi vì chúng tôi đã đưa cái việc này suốt cả hơn một năm qua, thì bây giờ trước cái diễn hành vừa rồi nữa, thành ra năm nay họ mới quyết định mà đồng ý cho chúng ta tổ chức trước một tuần lễ đó. Thành ra năm nay diễn hành văn hóa lần thứ 33 năm 2018 sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng thứ bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018 trên đại lộ 6 Avenue Of American, khoảng giữa đường 43 và đường 57. Thì kính thưa toàn thể quý vị, năm nay với cái hai cái chủ đề chính và rất nhiều cái chủ đề phụ, thì năm nay cái chủ đề chính thứ nhất gồm cái Phù Đổng Thiên Vương và chủ đề phụ là Hoàng Sa và Trường Sa. Thì quý vị cũng biết rằng mấy năm gần đây chúng tôi cũng đã kêu gọi các giới trẻ tham dự tương đối. Năm vừa rồi phải nói là các giới trẻ tham dự khá đông, phải nói là, nhưng mà rất tiếc là trời mưa tầm tã. Nhưng mà ngoài cái vấn đề trời mưa tầm tã, mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng mà từ già đến trẻ gần 1.000 người, trên 800 người, kể cả già lẫn trẻ, từ bé cho đến đàn bà, phụ nữ, phải nói là dù bị mưa ướt tầm tã như thế, mà hàng tất cả 6-7 lóc đường đi vẫn chỉnh tề trong hàng ngũ để mà tham dự đi vượt qua suốt gần 2 tiếng đồng hồ trong cái công cuộc diễn hành vừa qua. Phải nói đây là cái khí thế và cái tinh thần can cường của tất cả những cái người, có những cái nhiều người bệnh, chẳng hạn như có những cái trường hợp phái đoàn của Cha Long từ ở North Carolina dự định là ngài tham dự cái buổi tiệc tri ân vào buổi chiều tối tại một cái nhà hàng, xong rồi về luôn, tại vì không đem mang đồ đạc để mà thay, không có ở phòng ngủ nữa, nhưng mà cuối cùng thì bị ướt quá không có đồ thay, là ngài phải đích thân tất cả trên xe, mọi người đều mặc đồ ướt để mà di chuyển từ ở New York về North Carolina. Đó là những cái trường hợp mà tôi trình bày để quý vị thấy rằng cái sự quyết tâm, cái sự hy sinh của tất cả một số bà con cô bác ở khắp mọi nơi về. Thì năm nay chúng tôi nói lên cái vấn đề mà chủ đề Phù Đổng Thiên Vương nói lên để nhắc nhở tuổi trẻ là một ông có mấy tuổi mà ông đã đứng lên dẹp giặc ăn khi mà nhà vua đã sai sứ giả để tìm người để ra mà dẹp giặc, thì ông mất mấy tuổi thôi, ông đã đứng lên xin một con ngựa sắt và một cái roi sắt cũng như một cái áo sắt để xông ra trận và đánh tan giặc ăn, đem lại an bình cho bờ cõi thời đó lúc bây giờ. Thì đó là một cái để nhắc nhở tuổi trẻ lúc nào cũng nghĩ đến quê hương dân tộc, nghĩ đến nhất là những người đang đau khổ, 93 triệu người Việt chúng ta đang đau khổ với sự đầy đọa của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cái chủ đề thứ hai đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Thì quý vị biết rằng năm 1974 tháng Giêng, 27 tháng Giêng thì Trung Cộng đã tiến chiếm và đánh chết chúng ta 70 mấy người về cái trận chiến đó, và đã cướp đảo Hoàng Sa và Trường Sa của dân tộc Việt. Bởi vậy bất cứ lúc nào và bất giờ phút nào, mặc dầu chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta phải nghĩ đến cái việc mà bờ cõi là do tổ tiên ông bà chúng ta để lại, chúng ta có bổn phận phải có trách nhiệm để mà đòi hỏi cái việc mà cái đất nước và cái như biển cả của dân tộc chúng ta. Thì rất mong là tất cả mọi người hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là đóng góp ý kiến về chủ đề, về kế hoạch tổ chức, hoặc là hỗ trợ về vấn đề tài chính để cho ban tổ chức có đủ điều kiện để mà thực hiện cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế. Tại vì đây là một cái vinh dự chung cho người Việt ở hải ngoại chúng ta, rất mong được cái sự đóng góp của toàn thể quý vị. Thì kính thưa toàn thể quý vị, năm nay với rất là nhiều cái chương trình, năm nay đặc biệt là sẽ có Canada tham dự và họ đã đồng ý tham dự, và chúng tôi trong tuần tới chúng tôi sẽ gửi cái tâm thư, cái dự kiến tâm thư, tức là cái dự thảo tâm thư đến cho các vị đồng trưởng ban tổ chức cũng như là quý vị về đặc cách về vấn đề cố vấn bảo trợ, cũng như về vấn đề điều họp và cũng như là vấn đề truyền thông báo chí, để chúng ta xét lại, xem lại có cái gì cần phải điều chỉnh và tu sửa cái tâm thư trước khi gửi đến cho tất cả các cộng đồng đoàn thể cũng như là khắp nơi trên các diễn đàn. Đó là một số dự kiện mà chúng tôi đang thực hiện, thì rất mong được quý vị hỗ trợ. Thì xin quý vị có gì liên lạc với cá nhân chúng tôi, Nguyễn Văn Tánh, số điện thoại là 347-481-8283 và bác sĩ Đỗ Văn Hội là 407-491-3596. Tôi xin đọc lại là Đỗ Văn Hội 407-234-234-3596. Tôi xin đọc lại là 407-234-3596, bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và chúc quý vị một năm mới được an lành, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Dạ, trân trọng. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi với tư cách là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại, trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Quý vị cũng đã theo dõi trên các diễn đàn. Chúng tôi đã thực hiện suốt mấy tuần lễ qua, Hội đồng Liên kết Hải ngoại liên lạc với Hội đồng Liên kết Quốc nội cũng như Hội đồng Liên tôn để mà theo dõi cái diễn biến sinh hoạt của chính trị sự Hứa Phi đã bị Đảng Cộng sản đàn áp một cách rất là dã man, đâm hâm dọa về tinh thần, rồi nghĩa là đủ thứ loại điều, rồi đánh đập một số người mà hỗ trợ cho việc làm của chính trị sự Hứa Phi. Cho nên Hội đồng Liên kết Hải ngoại cũng đã trực tiếp liên lạc với các tòa đại sứ, tòa tổng lãnh sự một số các quốc gia, nhất là Mỹ và Canada, để liên lạc để nhằm hỗ trợ về tinh thần cũng như hỗ trợ về điều kiện để cho tránh thì sự Hứa Phi trong cái cơn mà đau bệnh thập tử nhất sinh để mà đưa vào bệnh viện trong mấy ngày nay. Thì quý vị biết chúng tôi cũng đang nỗ lực thực hiện vấn đề còn lại, là vấn đề thứ nhất là vấn đề tài chính, cũng như quý vị biết rằng ngoài vấn đề tài chính rồi, vấn đề quốc tế vận cũng rất là cần thiết. Thì trong một ngày gần đây thì bác sĩ Võ Đình Hữu đại diện cho Hải ngoại cũng như là bác sĩ Đỗ Văn Hội và mục sư Nguyễn Công Chính sẽ liên lạc, có thể thực hiện một cái cuộc họp báo, thứ nhất là ở tại miền Nam Cali hoặc là ở tại DC, để trình bày những cái diễn biến về cái tình trạng mà của chính sự Hứa Phi mà đã bị như vậy đó. Thì quý vị cũng biết rằng nhất là trong đó có hội Liên hiệp Hội Thánh Em và Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ở tại Hải ngoại cũng đã phối hợp chặt chẽ với tất cả các vị đồng chủ tịch để thực hiện những cái việc mà sự kiện, nhất là bây giờ cái tình trạng tài chính cũng như là cái tình trạng sức khỏe của chính sự Hứa Phi mà chúng tôi cũng đang theo dõi những diễn biến từng giờ từng ngày, để cho trình với tất cả những diễn biến đó trước cộng đồng thế giới và tất cả những diễn đàn, cũng như là đối với chính quyền Hoa Kỳ và Ủy hội Quốc tế Tôn giáo, cũng như là Bộ Ngoại giao và tất cả quý vị ở bên dân biểu và thượng nghị sĩ, cũng như là cơ quan dân quyền, nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đó là một số dự kiện mà chúng tôi sẽ về vấn đề quốc tế vận chúng tôi sẽ thực hiện, mà rất mong mọi sự đóng góp, nhất là vấn đề tài chính, để hỗ trợ cho cái công cuộc đấu tranh đầy cam go này. Và quý vị cũng biết rằng nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta không thực hiện gì đó. Thì bác sĩ đó họ vừa thực hiện một cái thông cáo kêu gọi tất cả các đoàn thể, các cộng đồng cũng như tất cả bà con cô bác hãy cố gắng hỗ trợ vấn đề tài chính. Nếu mọi sự liên lạc, quý vị xin liên lạc với bác sĩ Đỗ Văn Hội, ông là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại và trưởng ban điều hành của Hội đồng Liên kết, với số điện thoại là 407-234-3596. Và xin đọc lại là 407-234-3596. Chúng tôi rất mong đợi cái sự đóng góp và hỗ trợ của toàn thể quý vị về tinh thần cũng như vật chất để cho Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại thực hiện cái việc này chính đáng này và có đủ điều kiện để thực hiện cuộc tranh đấu đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho 93 triệu đồng bào mà ngày đêm đang mong đợi cái sự hỗ trợ về tài chính cho của người Việt tại Hải ngoại chúng ta. Một lần nữa thay mặt cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và chúc quý vị một đêm thật là an lành, hạnh phúc và trân trọng.
Sau đây là bản tin của Hội đồng Liên tôn Việt Nam về tình trạng của Chánh trị sự Hứa Phi. Vào lúc 11:30 sáng ngày 9 tháng 2 năm 2018, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam gồm Hòa Thượng Thích Không Tánh, Đạo Huynh Lê Quang Hiển đã đến Bệnh viện Việt Pháp, đường Nguyễn Lương Bằng, Sài Gòn để thăm viếng Chánh trị sự Hứa Phi. Tình trạng Chánh trị sự Hứa Phi tạm ổn đôi chút, huyết áp tương đối ổn định, dù đôi khi vẫn còn tăng, riêng chân trái vẫn chưa đi được, muốn hồi phục phải có thời gian. Trong lúc tâm sự, Chánh trị sự Hứa Phi nói rằng, dù thế nào đi nữa, tinh thần của Chánh trị sự vẫn không thay đổi, vẫn nguyện sát cánh cùng Hội đồng Liên tôn Việt Nam, vẫn sát cánh cùng đồng đạo mình trên con đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày. Tin tức từ quốc nội. 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị tuyên án tù. Tin Arabe. 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo ban trị sự do nhà nước Việt Nam lập nên vào ngày 9 tháng 2 năm 2018 đã bị tòa án sơ thẩm tại huyện An Phú, tỉnh An Giang tuyên án tù với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng theo điều 245 và 257 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Vào chiều tối ngày 9 tháng 2, cô Bùi Thị Kim Thoa, con gái đầu của một trong 6 người bị đưa ra tòa trong ngày 9 tháng 2, cho biết các bản án mà tòa tuyên cho 6 người là các bản án tuyên gồm có ông Bùi Văn Trung 6 năm tù, Bùi Văn Thâm 6 năm tù, Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù, Lê Thị Hồng Hạnh 3 năm tù, Bùi Thị Bích Tuyền 3 năm tù và bà Lê Thị Hên 2 năm tù, nhưng vì bệnh nên cho án treo. Cô Bùi Thị Kim Thoa cho biết, khi bắt đầu phiên tòa vào buổi sáng, thân nhân và nhiều đồng bào Phật giáo Hòa Hảo bị công an ngăn chặn không cho vào dự phiên tòa. Nhưng trước phản ứng của những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và thân nhân, lực lượng chức năng phải để họ vào dự phiên xử. Cô Bùi Thị Kim Thoa thuật lại những diễn biến tại phiên tòa như sau. Luật sư bào chữa và những bị cáo đều cho là không có căn cứ để buộc tội. Tuy nhiên, tòa từ chối tranh luận với luật sư. Những người ra làm chứng cho phía chính quyền từ chối trả lời luật sư. Cô Bùi Thị Kim Hoa cũng trình bày lại những lời phát biểu của các bị cáo tại phiên xử và nhận xét về các bản án mà tòa tuyên cáo như sau. Trước khi nghi án, hội đồng xét xử cũng cho nói lời bào chữa cuối cùng của bà cho bản thân. Ông Bùi Văn Trung, cha tôi, nói đây là vụ đàn áp tôn giáo không phải gây rối trật tự. Ông yêu cầu xử đúng người, đúng tội, đúng theo pháp luật. Những người khác cũng nói tương tự, các bản án trong vụ này là quá nặng. Cô Bùi Thị Kim Hoa cho biết có khả năng sẽ tiến hành kháng cáo. Cũng theo tin tức này, Human Rights Watch, tức là cơ quan theo dõi nhân quyền, đã kêu gọi Việt Nam phải ngưng đàn áp các nhà hoạt động tôn giáo. Và ông Trương Văn Kim trình bày những sự kiện mà Cộng sản đã đàn áp dã man của ông. Xin mời quý vị lắng nghe.
Cái chỗ này đây nó đạp làm sao mà vô chỗ này nó gãy ba cái xương, cái xương trên cùng là xương số 5, rồi hai cái xương ở dưới này là xương số 2, số 3. Đó. Rồi đạp vô cánh tay này với là cái ngực đây. Hôm nay thì thấy nó tương đối nó đỡ hơn là ba ngày về trước. Và nguyên cái bả vai sau lưng này, họ đứng đằng sau, họ đạp tới, họ bay, họ đạp tới. Mé đằng trước thì họ đánh. Thì trên cái anh hai thấy rằng trên cái hình cai bi, so sánh cái mặt này với cái hình của cai bi là anh hai cũng thấy, tức là nó chưa đổi cái nón bảo hiểm mà nó đánh từ trên, từ khu vực này trở xuống sưng đây, và cái khu này nó sưng nguyên một khu, cái mặt này nó biến dạng, nó không giống như cái hình của trong cái nick KB, nó sưng về một bên. Bữa nay nó đỡ chút là vì hai ngày vừa qua mấy đứa con thôi, nó lấy trứng gà luộc lên rồi lăn lên cho nó bớt sưng, cho nó bớt thâm tím á, có coi như là vừa uống thuốc tây mà vừa lại làm những cái thuốc gia truyền của trong dân tộc Việt Nam mình, với lại chùm gừng làm cho nó lưu thông, nó giãn cái mạch máu ra cho nó khỏi căng cái mạch máu, cho nó đỡ đau khi trời lạnh lại đây. Và anh đồng thời dạ
anh có giơ tay giơ tay trái lên được không, anh thử giơ đây có được không?
Giơ được
đau lắm.
Mà nó
đau lắm,
đau chỗ này,
đau lắm. Cái chỗ đau đi rồi.
Cái chỗ này đau không thể nhích tay lên được bao nhiêu đâu. Hôm nay nhích được chút rồi đó, mà hôm qua không nhích được. Hôm qua hôm kia mà anh hai thấy, tôi ngồi dậy lên là cũng không ngồi được, mà phải từ từ như vậy mới ngồi lên được rồi mới đi được cơ. Và ngồi xuống cũng phải từ từ như thế này mới được. Nó đau hết cả người luôn. Và chỗ này cũng bị nó không biết đánh bằng cách nào, đánh vô đây cũng đau. Mà không thấy sưng mà thấy đau. Rồi cái bả vai đằng sau, tay này cũng chỉ rờ tới đây thôi, không nhích được nữa rồi. Đó là cái bả vai này là nó cũng đánh đau cái mé này. Tức là họ đạp một mặt đánh mé trước, một mặt đánh mé sau, đánh bên hông, coi như tứ phía đều có người nó vây đánh tôi ấy.
Độ bao nhiêu người vây đánh anh vậy?
Trên 50 người á. Này à.
Họ mặc thường phục hay là như thế nào, anh có thể diễn tả được không?
Để tôi diễn tả lại cái chuyện mà từ lúc bắt đầu nó bay sang đánh. Tức là lúc ban đầu thì tôi với bạch ý đi tới đó, đi tới cái ngã ba đi vô Bồng Lai á, khi vừa đi ngang tôi quan sát tôi thấy họ đông lắm. Cái tôi nói bạch ý ơi, không thể vô được, mình đi qua khỏi cái ngã ba này xong rồi mình tính toán như thế nào. Quay qua bắt đầu đi qua khỏi ngã ba đó, cái bạch ý với tôi đi quần xe xuống lại, rồi tôi xuống xe tôi nói bạch ý đi gửi xe Honda đi, rồi tôi đứng ở đâu đây tôi chờ cho, rồi xuống anh em mình chờ bên hội đồng Liên Tôn, gặp anh em mình rồi tháp tùng để mà cùng đi vào. Bắt đầu là tôi đứng xích qua mù cái chỗ đối diện ngã ba đó khoảng chừng 30 mét, tôi đứng đó. Khi bạch ý đem xe đi gửi rồi bỗng dưng bạch ý đón xe taxi quay trở lại cái chỗ đó mà lúc đó bạch ý không thấy tôi ở đó, tại vì tôi đứng ở đó bạch ý không thấy tôi. Thế là bạch ý kêu xe taxi đi thẳng vô Bồng Lai luôn, tức là vừa vô khoảng chừng 20-30 mét cái ngã ba tôi nói anh ngay giáp quốc lộ tôi đứng á, thì trong đó có cái chốt công an ngay đó, thì nó chặn xe taxi của bạch ý lại, thì là nó lôi bạch ý xuống nó đánh. Khi nó đánh bạch ý đã tạ tơi rồi, đã quá dã man rồi, thì có một ông công an nghe bạch ý nói lại rằng là thôi tụi mày đánh vừa rồi, đánh quá đánh chết ông á. Bắt đầu nó nhả bạch ý ra, thì bạch ý chạy vô cái xe taxi đó, thì công an nó có thôi chở nó về đi. Thế là xe taxi chở bạch ý đi ra, vừa đi ra thấy tôi ở ngoài đó. Thế là bạch ý vừa xuống xe nói với tôi, lúc đó tôi mới hỏi rằng ủa anh đi đâu mà bị đánh vậy? Nó tôi mới vô trong nó ra bị đánh. Nó nói ủa sao anh vô thì nó nhanh làm gì? Mới nói vậy cái nó từ cái đám người, nó từ cái bên đánh bạch ý hồi nãy, cái trạm công an hồi nãy đó, là từ bên kia nó ùa sang bên đường quốc lộ bên này. Là lúc đó tôi chưa kịp nói gì hết là họ quay lại họ đánh tôi, vì lúc đó tôi đang vừa mới cầm cái điện thoại ra, tôi tính gọi cho Huynh Phi biết, nhưng mà cái chưa được gọi nữa, tôi vừa mới lấy điện thoại ra thôi, thì họ bay vào họ đánh tôi rồi văng điện thoại ra, rồi họ đạp vô cái điện thoại, thấy họ đạp vô cái điện thoại, rồi sau họ đá điện thoại ra xa, rồi có một anh khác tới họ lụm cái điện thoại đi, đó rồi bắt đầu là họ đánh tôi là rất dã man tới lúc đó, xong rồi tôi té xuống rồi đạp tôi, tôi quá đau rồi, tôi ráng cố gắng tôi bò dậy. Khi tôi dậy được thì có hai anh chàng, họ mặc cái áo da bò màu đen, mặc áo bò thùng, lần nhìn hình dáng lại là một cán bộ đấy. Cái họ khoác tay cho cái tụi mà nó bao quay nó đánh tôi á, nó anh đi nhanh lên. Thế là tụi kia nó lẹm từ từ nó ra, nó thoát khỏi hiện trường, nó đi mất. Và cả hai ông nó cũng biến mất, không có mặt ở đó. Thì lúc đó sau một thời gian nữa thì tôi gặp Bạch Đĩ vừa mới quay cũng ở đâu đó, Bạch Đĩ có nói tôi cũng bị đánh nữa. Từ vì lúc đó tôi cũng chỉ lo phần tôi thôi, thì cũng không có làm được cái gì cả, vì nó đánh túi bụi hết mà đâu còn biết cái gì đâu. Khi nó thoát ra khỏi rồi mới hỏi là Bạch Đĩ, thì Bạch Đĩ cũng bị đánh ngay lúc đó nữa, tức là Bạch Đĩ bị đánh hai lần. Rồi xong bắt đầu đi công an nó đưa tụi tôi đi làm việc thôi, cũng không muốn làm, nhưng mà vẫn nghĩ lại cho mình làm để xem coi nó cái biên bản nó lập như thế nào, để xem cái bản mặt dối trá của họ ra làm sao. Khi họ đưa tụi tôi vô làm việc thì tôi hỏi rằng tôi yêu cầu các anh lập biên bản, hai cái biên bản, chúng tôi một cái biên bản và các anh một cái biên bản. Ông nói đúng rồi, rồi tụi tôi sẽ lập biên bản xong chúng tôi sẽ photo cho anh một tờ. Nói vậy thì được. Bắt đầu lập xong biên bản thì Bạch Đĩ cũng ký vào. Rồi xong đó rồi thì tôi nói thôi cũng đau quá, để mà nhanh lên để đưa tôi được đi khám bệnh, đưa tôi đi khám thôi, quá đau. Thế thì tôi cũng ký vào xong rồi một lát nó ra ngoài, xong nó vô lại, nó lãnh đạo nó nói rằng là không có cho cái biên bản cho chúng tôi được, bởi vì theo quy định của bên công an, bên ngành của họ, thành thử chúng tôi hoàn toàn không có một cái biên bản nào hết. Rồi xong nó thôi như vậy thôi, tôi đi về đó, về đi khám bệnh đó. Vì lúc đó tôi biết hội đồng liên tôn các anh đang đón tôi ở chợ chỗ Đức Trọng, đang chờ tin tôi. Tôi biết các anh đang rất nôn nóng, thế tôi cũng muốn đi ra. Vừa đi ra nó không, anh ở lại để quay lại cái hiện trường để xem các anh có hung khí không đã. Đó, họ nói như thế. Họ nói chỉ chừng 5 phút thôi. Thế là quay ra cái hiện trường. Quay ra hiện trường thì cái chỗ tôi đứng, cái vỏ bao của cái iPhone nó vẫn còn rớt ở đó. Cái mắt kiếm của tôi vẫn còn rớt ở đó. Nó cách xa cái quốc lộ chừng 3 mét là ra mặt đường chừng 3 mét. Bắt đầu họ hỏi người xung quanh. Nói đúng, ông già đây, ông ở đây cũng đang ở đây đón xe mà sau khi không có đông người tới đánh ông, không biết lý do gì. Đó, sự thật thì ông già cũng không có cái gì hết. Nó có sự việc nó xảy ra như thế. Rồi xong hết rồi đó, tôi nói thôi tôi đi đó. Bắt đầu là ông kêu tôi ký vô cái hiện trường. Khi tôi nhìn lại cái hiện trường đó, họ ghi trong đó rằng là chúng tôi đánh nhau. Bắt đầu tôi nói không, tôi yêu cầu anh xóa cái chữ đánh nhau, bởi vì chúng tôi không có đánh nhau. Tôi đang đón xe tại đây là có một tốp người này, họ tới, họ từ bên kia đường, họ bên công an bên kia đường, họ chạy qua bên này, họ đánh chúng tôi. Rồi chúng tôi không làm gì cả. Tôi còn la lên, tôi đâu có làm cái gì các anh đâu, tôi chỉ đi thăm người bệnh thôi, vừa mới xuống xe mà các anh đã đánh chúng tôi. Thế là họ không nói gì hết. Đó, tôi nói lại như thế đó. Xong rồi bắt đầu nó thôi anh ký vô đây. Bắt đầu nó sửa lại cái chữ là đánh nhau, tức là họ sửa lại cái chữ là có một tốp người họ vây đánh tôi thôi. Rồi tôi mới ký vô trong đó. Xong tôi quay về bến xe để mở gặp hòa thượng với lại bên hội đồng liên tôn để mà trình bày hết mọi sự việc, và với lại chụp hình tôi được đưa đi đó. Đó là cái sự việc nó đã xảy ra như vậy. Tôi xin trình bày với anh hai để nắm rõ được tình huống nó như thế đó này.
Chương trình phát thanh do Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại thực hiện đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích, phong phú hơn. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Hệ thống Truyền thông Việt Nam Hải ngoại. Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con, cô bác.
tôi.